là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh trưa Chủ nhật ngày 27 tháng 10 2024 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin diễn ra trong tỉnh, mục điểm báo cuối tuần, phóng viên thời sự sẽ phản ánh nỗ lực của huyện Trấn Yên trong việc nỗ lực triển khai dự án tái định cư giúp người dân ổn định cuộc sống. Phần cuối chương trình là chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, theo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Bình, 9 tháng năm 2024, đơn vị đã giải ngân trên 135 tỷ đồng cho trên 2.700 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn được vay vốn. Trong đó tập trung vào các chương trình vay vốn như hộ nghèo, hộ cận nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, giải quyết việc làm, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn. Đến hết tháng 9 năm 2024, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn huyện đạt gần 742 tỷ đồng, với gần 13.000 hộ còn dư nợ. Từ đầu năm đến nay, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Bình đã truyền tải kịp thời vốn chính sách đến đúng đối tượng thụ hưởng trên địa bàn. Vốn ưu đãi được người dân đầu tư trồng trọt, chăn nuôi và xây dựng các công trình nước sạch, vệ sinh. Theo đó, 9 tháng qua đã có trên 520 lao động được đào tạo việc làm, trên 600 công trình nước sạch và vệ sinh quy mô hộ gia đình được xây mới, sửa chữa. Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng trong đó đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Yên Bình.
Từng bước nâng cao vị thế phụ nữ trong gia đình và xã hội, từ đó góp phần phát triển kinh tế xã hội. Đến nay, tỉnh Yên Bái đã có trên 7.670 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, có thu nhập từ 200 triệu đồng đến trên 1 tỷ đồng mỗi năm. Các mô hình đã phát huy các giá trị sản phẩm bản địa, từng bước ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng năng suất cây trồng, vật nuôi, đưa các giống cây trồng vật nuôi có năng suất, thu nhập cao vào sản xuất, từ đó nhân rộng ra địa bàn, tạo sức lan tỏa đến cộng đồng và tạo việc làm ổn định cho nhiều lao động tại địa phương. Khuyến khích các mô hình kinh tế của hội viên phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tiếp tục vận động hội viên phát huy nội lực vươn lên thoát nghèo, đồng thời duy trì có hiệu quả và nhân rộng mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi, tích cực vận động phụ nữ đẩy mạnh việc thực hiện các phong trào phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế, giúp chị em tự tin, mạnh dạn khởi nghiệp, vươn lên trong cuộc sống.
Cuối tháng 9, gia đình ông Nguyễn Huy Toàn, thôn Tranh Yên đã tập trung trồng cây ngô đông trên đất hại vụ lúa và đất xoài bãi. Do được gieo trồng đúng cùng thời vụ và chăm sóc tốt nên diện tích ngô đông của gia đình ông sinh trưởng phát triển tốt. Ông Nguyễn Huy Toàn, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên cho biết.
Thực hiện cái chương trình trồng cây ngô đông thì nói đúng đối với gia đình chúng tôi thì hàng năm, thì năm nào chúng tôi cũng trồng cái vụ đông trên dân ruộng hai vụ lúa. Nói chung là năm nay thì nó cũng có cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 này. Thế nên là cái diện tích mà triển khai đầu tiên là cũng khó làm. Nhưng mà đến bây giờ thì cơ bản là cây ngô đã phát triển được tốt.
Để chăm sóc tốt diện tích ngô đông, tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà Lý Thị Bột, thôn Tranh Yên đã ra đồng từ sớm để làm cỏ, vun gốc cho cây ngô phát triển nhanh, mau chóng được thu hoạch, đem lại thu nhập cho gia đình, cung cấp thức ăn cho chăn nuôi. Bà Lý Thị Bột, thôn Tranh Yên, xã Vĩnh Kiên chia sẻ.
Gia đình có 5 sào, thế thôn ấy cũng vận động là trồng ngô đông thì nhà cũng trồng được hơn 2 sào, gần 3 sào. Thì cũng chăm được cây ngô, bây giờ cũng trưởng thành rồi. Thì phân bón rồi, phun rồi cũng đầy đủ rồi. Bây giờ chỉ việc chăm, nếu mà còn sâu nữa lại phun.
Vụ đông năm nay, xã Vĩnh Kiên phấn đấu trồng 168 hectare. Trong đó có 86 hectare ngô trên đất hai vụ lúa và đất xoài bãi, 25 hectare khoai lang và 57 hectare rau các loại. Với việc thực hiện nhiều giải pháp cụ thể, đến thời điểm này diện tích ngô trên đất hai vụ lúa và đất xoài bãi cơ bản hoàn thành theo kế hoạch. Đồng chí Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Kiên, huyện Bình nói:
Đối với chỉ đạo trồng cây ngô đông và cây màu vụ đông năm 2024, thứ nhất thì đối với xã chúng tôi đã tổ chức cái hội nghị để họp triển khai tới ban chấp hành và tới các cán bộ chủ chốt và các đồng chí bí thư chi bộ trưởng thôn triển khai kế hoạch trồng cây màu vụ đông và giao chỉ tiêu trồng cây ngô đông tới từng thôn. Đồng thời tổ chức tuyên truyền và tổ chức các cái lớp tập huấn cho bà con nhân dân hướng dẫn về kỹ thuật trồng cây ngô đông. Thế và vận động nhân dân là thu hoạch đến đâu là trồng ngô ngay đến đấy. Thế và đến thời điểm này thì xã Vĩnh Kiên chúng tôi đã trồng được 86,3 ha ngô đông. Trong đó ngô trên chân ruộng hai vụ lúa là 66,3 ha.
Để cây ngô đông sinh trưởng phát triển tốt, đảm bảo năng suất, sản lượng và giá trị kinh tế cao, xã Vĩnh Kiên đang tiếp tục chỉ đạo bà con bám đồng ruộng, chủ động bón phân làm cỏ, đảm bảo nguồn nước phòng trừ sâu bệnh theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của cơ quan chuyên môn, đồng thời chỉ đạo nông dân trên địa bàn tiếp tục trồng các loại cây màu vụ đông như rau, khoai các loại.
Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông Vận tải về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra xử lý xe dù bến cóc, xe trá hình, tuyến cố định, xe ghép, xe tiện chuyến, Sở Giao thông Vận tải tỉnh Yên Bái đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị liên quan có biện pháp ngăn chặn xử lý các loại hình xe này. Sở Giao thông Vận tải Yên Bái yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Các bến xe khách tổ chức bố trí cán bộ hướng dẫn, hỗ trợ ưu tiên hành khách ra vào bến được thuận tiện trong công tác bán vé xe và sử dụng các dịch vụ khác tại bến. Triển khai các hình thức bán vé, niêm yết giá vé công khai, kiên quyết không làm thủ tục xuất bến đối với các phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật, thiết bị giám sát hành trình, camera lắp trên xe không có hoặc có nhưng không hoạt động. Các trường hợp lái xe không đủ điều kiện điều khiển phương tiện hoặc có sử dụng rượu bia. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải tăng cường phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông trong công tác kiểm tra điều kiện của phương tiện, người điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo là những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Sau gần 40 năm đổi mới, kinh tế Việt Nam trải qua thời kỳ liên tục tăng trưởng. Từ một nước kém phát triển, Việt Nam đã vượt qua mức thu nhập trung bình thấp, cũng như đặt mục tiêu phấn đấu trở thành nước thu nhập trung bình cao năm 2030 và sẽ trở thành nước có thu nhập cao năm 2045. Để chuyển từ vị thế quốc gia thu nhập trung bình thấp sang thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần phương thức tăng trưởng mới nhằm tạo ra một quỹ đạo phát triển cao hơn và vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thông tin trên báo VOV số ra tuần qua. Kinh tế số được xác định là một động lực mới cho tăng trưởng, có khả năng tạo động lực mở đường cho một quỹ đạo tăng trưởng mới, nhanh, bền vững. Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng đã đưa phát triển kinh tế số vào một trong những nhiệm vụ trọng tâm và định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030, đi kèm với đó là mục tiêu phát triển kinh tế số Việt Nam chiếm 20% GDP vào năm 2025 và 30% GDP vào năm 2030. Để đạt được mục tiêu đề ra, các chuyên gia tính toán rằng Việt Nam cần kịch bản tăng trưởng đột phá và duy trì mức tăng trưởng kinh tế số bình quân hàng năm khoảng 20%. Đây là thách thức mới phát triển kinh tế số Việt Nam. Vì vậy, chính phủ cần sớm có cơ chế thúc đẩy phát triển kinh tế số tại các vùng kinh tế trọng điểm để liên kết các đề án chuyển đổi số và phát triển kinh tế số của các địa phương thuộc vùng trọng điểm, phát huy lợi thế vùng không chỉ là nơi có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao mà còn có các điều kiện và tiềm năng thuận lợi để phát triển kinh tế số. Quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn dù là hai phạm chủ khác nhau nhưng nội dung có quan hệ mật thiết với nhau trong thực tiễn. Tuy nhiên, qua 14 năm thi hành luật quy hoạch đô thị, 9 năm thi hành luật xây dựng cùng với những yêu cầu mới của thực tiễn, phát triển đã bộc lộ những hạn chế bất cập cần nghiên cứu sửa đổi bổ sung và hoàn thiện. Việc xây dựng dự thảo luật quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn là cần thiết. Đây là cơ hội để nhìn lại tổng thể các quy hoạch liên quan đến đô thị và nông thôn để có một hệ thống quy hoạch đồng bộ, tránh bị trùng lặp, chồng chéo giữa các quy hoạch với nhau. Nhiều ý kiến cũng cho rằng đô thị và nông thôn là các không gian lãnh thổ không thể tách rời, được tổ chức xen kẽ, được quản lý theo các cấp chính quyền. Trong đơn vị hành chính đô thị có một phần nông thôn và trong đơn vị hành chính nông thôn có một phần đô thị. Trong đó, công tác quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn cần được nghiên cứu đồng bộ để đảm bảo đáp ứng yêu cầu về sự chuyển hóa giữa đô thị và nông thôn theo hướng hiệu quả bền vững. Việc khắc phục những bất cập cụ thể hơn là luật hóa công tác quy hoạch đô thị và nông thôn sẽ là ưu tiên hàng đầu của các đại biểu Quốc hội khi thảo luận về dự thảo luật. Từ đó tìm được sự thống nhất trong các vấn đề còn gây tranh luận để dự thảo luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn đặt ra. Xanh hóa công nghệ đang trở thành xu hướng phát triển đem lại hiệu quả trong tăng trưởng kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội và khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường. Doanh nghiệp muốn phát triển bền vững, tăng lợi thế cạnh tranh thì bắt buộc phải chuyển mình. Xanh hóa công nghiệp còn có một khái niệm khá mới và cũng chưa có một định nghĩa cụ thể tại bất cứ một quy định văn bản pháp luật nào, do đó cũng chưa có quy định cụ thể nên kể cả các cơ quan quản lý nhà nước cũng như các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong thực hiện. Chúng ta chưa có quy định cụ thể xanh hóa là gì, phải thực hiện ra sao, nên việc đưa ra các những chính sách và cơ chế hỗ trợ cho các doanh nghiệp còn chưa cụ thể. Trong thời gian tới, để thúc đẩy xanh hóa các ngành công nghiệp nói chung và ngành hóa chất nói riêng, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao tại Luật Bảo vệ Môi trường và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn luật về các nội dung về phát triển ngành công nghiệp môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong ngành công thương. Đặc biệt, Bộ cũng tập trung xây dựng triển khai đề án xanh hóa công nghiệp giai đoạn đến năm 2030, từ đó xác định những thuận lợi cũng như khó khăn vướng mắc trong giai đoạn hiện nay để đề xuất các giải pháp chính sách phù hợp trong việc thúc đẩy xanh hóa các ngành công nghiệp tại Việt Nam giai đoạn đến năm 2030. Trong dự thảo luật nhà giáo, Bộ Giáo dục Đào tạo đề xuất những việc tổ chức cá nhân không được làm đối với nhà giáo có nội dung không công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền trong quá trình xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm pháp lý. Đề xuất này nhận về nhiều ý kiến khác nhau, có người cho là rất nhân văn, bảo vệ quyền lợi danh dự của nhà giáo, nhưng cũng có người lo ngại việc này sẽ dẫn tới bưng bít thông tin tiêu cực sai phạm của nhà giáo. Các chuyên gia nhà giáo ủng hộ việc không công khai thông tin về sai phạm của nhà giáo khi chưa có kết luận chính thức của cơ quan có thẩm quyền, vì điều này không chỉ đúng quy định của pháp luật mà còn mang ý nghĩa nhân văn, đó là bảo vệ danh dự nhà giáo. Ông Vũ Minh Đức, Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ Quản lý Giáo dục, lý giải đề xuất nhằm bảo vệ giáo viên trong hoạt động nghề nghiệp, bởi khi sự việc chưa có kết luận của cơ quan chức năng nhưng vẫn công bố thông tin sẽ tạo áp lực rất lớn, ảnh hưởng đến uy tín danh dự của nhà giáo. Nhà giáo ngoài truyền đạt chuyên môn còn phải làm gương cho học sinh. Quy định không công khai thông tin sai phạm của giáo viên không phải là dung túng cho sai phạm, mà là bảo vệ bí mật trong quá trình xác minh, giải quyết. Còn khi có kết luận chính thức xác định có vi phạm thì nhà giáo vi phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó theo quy định của pháp luật, không có ngoại lệ. Câu chuyện bạo lực học đường vốn dĩ vẫn thi thoảng xảy ra ở nơi này, nơi khác. Đây thực sự là tiếng chuông cảnh báo đối với gia đình, nhà trường và xã hội khi tính mạng con em mình có thể bị đe dọa bất cứ lúc nào bởi sự manh động, bộc phát của giới trẻ và ai phải chịu trách nhiệm trong giáo dục đạo đức, nhân cách, việc chấp hành quy định pháp luật của học sinh. Chắc chắn rằng trách nhiệm trước tiên thuộc về cha mẹ đóng vai trò quan trọng cốt yếu trong việc giáo dục ý thức, đạo đức và hình thành nhân cách cho con trẻ. Hàng ngày cha mẹ cần quan tâm chăm sóc con cái để lắng nghe được tâm tư của con, nắm bắt được tâm lý của con, nhất là ở giai đoạn dậy thì và trưởng thành. Mỗi ngày khi con đi học trở về hoặc trong bữa cơm, cha mẹ cần thường xuyên trò chuyện, nắm bắt thông tin. Khi con coi cha mẹ như một người bạn, sẽ kể cho cha mẹ nghe chuyện mà không đề phòng. Từ đó chúng ta kịp thời có biện pháp uốn nắn, góp ý để con tránh xa những tình huống xấu có thể xảy ra. Chúng ta không nên phó thác hoàn toàn trách nhiệm cho nhà trường, cho xã hội, bởi con mình do chính mình sinh ra còn chưa dạy dỗ được thì nhà trường sao có thể làm thay. Và cuối cùng là trách nhiệm của xã hội. Việc tuyên truyền, biểu dương những tấm gương sáng, nêu cao ý thức chấp hành pháp luật cần được thực hiện thường xuyên đối với các thế hệ học sinh.
Tiếp theo chương trình là mục bình luận quốc tế do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Thưa quý vị và các bạn, cuộc chạy đua vào Nhà Trắng ở giai đoạn nước rút đang diễn ra rất quyết liệt khi hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa bám sát nhau sít sao về tỷ lệ ủng hộ. Cả hai ứng cử viên đều nỗ lực giành sự ủng hộ của cử tri ở các bang chiến địa. Các kỳ bầu cử Tổng thống Mỹ lâu nay luôn xuất hiện yếu tố bất ngờ và mọi kịch bản sẽ không loại trừ trong cuộc bỏ phiếu ngày 5 tháng 11 tới. Cạnh tranh khốc liệt để giành ghế Tổng thống giữa ứng cử viên Đảng Dân Chủ, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris và ứng cử viên Đảng Cộng Hòa cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đang được thể hiện rõ nét ở chặng đua nước rút. Còn chưa đầy 2 tuần nữa là đến ngày phán quyết, hai ứng cử viên đang ở thế bám đuổi sít sao. Theo kết quả thăm dò của Reuters Ipsos, với biên độ sai số 2%, Phó Tổng thống Harris hiện dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump và duy trì khoảng cách 3 điểm phần trăm. Cụ thể, bà Harris giành được 46% số phiếu ủng hộ và ông Trump giành được 43%. Trong những vấn đề cử tri quan tâm hàng đầu, vị ứng cử viên Đảng Cộng Hòa nhận được sự ủng hộ lớn hơn trong vấn đề nhập cư và kinh tế. Còn đại diện phe Dân Chủ có lợi thế về xử lý các mối đe dọa đối với nền Dân Chủ cũng như vấn đề chăm sóc sức khỏe. Vào những ngày cuối cùng của chiến dịch tranh cử, cả hai ứng cử viên Tổng thống đều tập trung vào nhóm cử tri gốc Latin, những người được cho là có thể xoay chuyển kết quả ở các bang chiến địa như Pennsylvania, Arizona và Nevada. Để lấy lòng nhóm cử tri này, Phó Tổng thống Harris mới đây đề xuất kế hoạch tăng gấp 2 lần quy mô đào tạo nghề, hạ tiêu chuẩn tuyển dụng các vị trí trong cơ quan chính phủ, cũng như cấp các khoản vay có thể xóa nợ lên tới 20.000 đô la cho 1 triệu doanh nghiệp nhỏ. Trong khi đó, tại cuộc gặp trực tiếp cử tri gốc Latin, cựu Tổng thống Trump nêu bật các chính sách kinh tế mang lại lợi ích nhiều hơn cho cộng đồng nói riêng, nói tiếng Tây Ban Nha. Hai ứng cử viên cũng quyết liệt chạy đua giành sự ủng hộ của nhóm cử tri chưa có quyết định. Theo kết quả thăm dò của báo New York Times, tại các bang chiến địa chỉ còn khoảng 3,7% số cử tri, tương đương 1,2 triệu người chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ứng cử viên nào. Được gọi là bất ngờ tháng 10, thời điểm trước thềm ngày bầu cử thường thu hút sự chú ý cao độ của dư luận bởi ẩn chứa những yếu tố bất ngờ có thể thay đổi vị thế của các ứng cử viên trên đường đua. Một bất ngờ tháng 10 khác là làn sóng đình công đòi tăng lương của công nhân làm việc tại các cảng biển của Mỹ, làm gián đoạn hoạt động vận tải logistics. Vấn đề này được cho là gây sức ép với chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ. Xung đột leo thang ở Trung Đông cũng có tác động nhất định đến cuộc bầu cử Mỹ. Kỳ bầu cử tại Mỹ năm 2024 từng chứng kiến nhiều diễn biến bất ngờ, đặc biệt là khúc cua khi Tổng thống đương nhiệm Joe Biden quyết định rút khỏi đường đua và ủng hộ Phó Tổng thống Kamala Harris, thay ông gánh vác trọng trách chèo lái con thuyền của Đảng Dân Chủ trong cuộc đua với ứng cử viên Donald Trump của Đảng Cộng Hòa. Với tỷ lệ ủng hộ dành cho hai ứng cử viên Tổng thống không chênh lệch nhiều trong các cuộc thăm dò dư luận, kết quả cuộc đua vào Nhà Trắng năm nay khó đoán định. Tuy nhiên, giới chuyên gia cho rằng vì hai bên bám đuổi xích sao, cho nên chỉ có những thay đổi nhỏ cũng có thể tạo nên sự khác biệt, trong khi chính trường Mỹ luôn tiềm ẩn diễn biến bất ngờ, khó lường, có thể làm lệch cán cân giữa ứng cử viên và thay đổi cục diện cuộc đua. Thưa quý vị và các bạn, sau cơn bão số 3, huyện Trấn Yên đã đặc biệt quan tâm bố trí chỗ ở và nhất là xây dựng các khu tái định cư cho các hộ gia đình có nhà bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đến nay, việc sắp xếp bố trí dân cư đã cơ bản ổn định, ghi nhận của phóng viên thời sự. Sau cơn bão số 3, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên có nhiều hộ không còn nhà để ở và nếu còn nhà cũng không dám về nguy cơ sạt lở đất rất cao. Sau khi bố trí cho một số hộ theo yêu cầu tái định cư xen kẹp, xã Minh Quán đã đề xuất với huyện xây dựng khu tái định cư mới tại thôn 1 cho 5 hộ có nhu cầu và đủ điều kiện. Chỉ cách trục đường chính hơn 100m, nên đối với nhiều hộ dân khi được tái định cư ra khu vực an toàn này đã rất vui mừng. Anh Phạm Văn Dư, thôn 4 xã Minh Quán, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Nhà cửa trong kia mất thì cũng xót, nhưng mà ra đây cũng được nhà nước quan tâm, nhà các cấp chính quyền quan tâm thì tôi cũng vui. Mà mảnh đất này đã cũng rất hài lòng.
Ông Lương Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Quán, huyện Trấn Yên nói.
Thực hiện cái việc tái định cư đấy, thế thì đủ cái điều kiện đã được đo đạc, thiết kế và dự kiến là huyện sẽ giao cho các hộ để ổn định thực hiện. Các hộ gia đình thì cũng đã làm việc với địa phương, cũng đã cam kết là sử dụng đất đúng mục đích và ngay sau khi được giao đất thì cũng đã tiến hành xây dựng nhà và chuyển ra nơi ở mới.
Để sớm bố trí tái định cư cho dân, các cơ quan chuyên môn của huyện Trấn Yên đã khẩn trương phối hợp cùng các địa phương tổ chức thành nhiều tổ công tác bám nắm địa bàn, tiến hành đo đạc, xác định vị trí thửa đất. Đối với những khu tái định cư thì đo đạc phân lô theo quy định và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Anh Nguyễn Văn Linh, cán bộ chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Trấn Yên cho biết.
Chúng tôi trên địa bàn Trấn Yên thì rất là rộng và nên là chi nhánh đã phân ra rất nhiều tổ, cán bộ phụ trách các xã để đi tất cả các xã ảnh hưởng, có cái ảnh hưởng của cơn bão số 3 do lũ lụt. Thì đến thời điểm bây giờ thì tất cả các xã đã được tiến hành đo đạc và chuẩn bị hồ sơ cho các hộ gia đình cá nhân nhu cầu.
Sau bão số 3, toàn huyện Trấn Yên có tất cả 154 gia đình phải bố trí tái định cư, trong đó 36 nhà bị sập đổ hoàn toàn, thiệt hại trên 70%, 118 hộ phải di dời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở ta luy cao. Với nhiều nỗ lực, đến nay đã có 34 hộ đã khởi công xây dựng nhà, 44 hộ đang sắp tạo mặt bằng chuẩn bị khởi công xây nhà, 24 hộ xin được vào khu tái định cư tập trung và 9 hộ Ủy ban dân xã rà soát quỹ đất cho các hộ tái định cư xen kẹp. 21 hộ được bố trí vào các khu tái định cư tập trung ở các xã Minh Quán, Bảo Hưng, Hưng Thịnh và xã Y Can. Để sớm giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, Ủy ban dân huyện Trấn Yên đã huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân làm nhà, giúp nhân dân tìm khu đất mới, đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình sớm xây dựng được nhà mới. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên trao đổi.
Đối với những cái trường hợp mà tái định cư tại chỗ hoặc là tự tái định cư xen kẹp mà đủ điều kiện thì hiện nay chúng tôi đã và đang chỉ đạo các cái địa phương là cho bà con nhân dân chuẩn bị mặt bằng để tổ chức cho bà con xây dựng nhà để ổn định cuộc sống. Thế còn đối với các khu tái định cư đã có sẵn mặt bằng và quy hoạch và đã được có đủ thủ tục điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất để bố trí cho bà con nhân dân xây dựng.
Đối với các khu tái định cư tập trung, hiện nay Ủy ban dân huyện Trấn Yên đã giao cho ban quản lý dự án bàn giao ranh giới mốc giới cho chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để tiến hành đo đạc và phân lô. Giao phòng tài nguyên môi trường hướng dẫn trình tự thủ tục đối với Ủy ban dân xã xác minh điều kiện và xét duyệt các trường hợp đủ điều kiện vào khu tái định cư và lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Những hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai phải bố trí tái định cư sau cơn bão số 3 đã được huyện Trấn Yên quan tâm kịp thời, giúp các hộ sớm ổn định cuộc sống. Huyện cũng phấn đấu đến ngày 30 tháng 11, toàn bộ các hộ gia đình bị ảnh hưởng đều hoàn thành việc làm nhà mới và sửa chữa nhà.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong cơn bão số 3, hàng vạn người dân Yên Bái phải gánh chịu hậu quả nặng nề của thiên tai. Trong những giờ phút tưởng chừng như ngàn cân treo sợi tóc, đã có rất nhiều người sẵn sàng xả thân trợ giúp những người đang bị nhấn chìm trong biển nước hay mang tới những bữa cơm, chai nước, lương thực thực phẩm cho người dân trong cơn lũ lịch sử vừa qua. Trong chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái hôm nay, mời quý vị và các bạn gặp gỡ hai vợ chồng anh Vũ Văn Tiến và chị Nguyễn Thị Hà ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã xả thân cứu người trong bão lũ.
Đêm mùng 9 tháng 9, nước lũ dồn về, dần nhấn chìm mọi thứ thì vợ chồng anh chị Hà Tiến ở tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Bình đã không quản hiểm nguy đưa từng người dân xã Tuy Lộc và các phường Hồng Hà, Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái ra khỏi những ngôi nhà bị ngập lụt đến nơi an toàn. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 13 thị trấn Yên Bình, huyện Bình chia sẻ.
Xuất phát từ nhà mình có thuyền sẵn, với lại con người ở trong này họ cũng biết có kỹ năng bơi thuyền. Thì mình mới đăng lên Facebook là xin được đưa ra đấy. Thì các bạn cần cẩu và xe không đồng ấy là họ đến. Họ cũng rất là nhiệt tình và tất cả những người dân ở tổ 13 này họ cũng nhiệt tình lắm. Các bạn ấy biết lái tàu, mình đăng lên cái là các bạn đến và xin đi lái tàu luôn. Đều là không đồng hết, mình không về luôn. Mình ở luôn ở đấy, cũng đánh rơi hết điện thoại luôn mà ở đấy luôn. Tối hôm đấy là mưa thì nó lại càng ngày càng to. Cái tình huống nó đến nhanh quá. Thế là mình bảo thôi thế thì mình ở lại để cùng với tất cả anh em là tập trung để đi cứu người và chở các thứ cho nhu yếu phẩm đấy. Kêu gọi thêm ở Yên Thành, Phúc An nữa là một số thuyền cũng khoảng chục cái thuyền nữa xuống. Các bạn của mình ấy là họ cũng xuống hết và đi cùng đi.
Trong những ngày bão lũ, mưa trắng trời, nước dâng lên tận mái nhà, quét đi tất cả của cải hoa màu. Trong lúc hoạn nạn, hai vợ chồng chị Hà, anh Tiến đã đưa 5 thuyền to, 8 thuyền nhỏ, 2 ô tô của gia đình đưa người dân ở vùng ngập đến nơi an toàn và kêu gọi bạn bè lái thuyền các xã của huyện Bình tham gia cứu trợ người dân vùng bị ngập úng, cô lập trong bão lũ. Chị Nguyễn Thị Hà, tổ 13, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Lúc đấy mình cũng phải chuẩn bị một cái áo phao bơm mặc cho người rồi để có những cái tình huống xấu nhất là mình vẫn không việc gì. Nên là mình cũng phải là nhưng mà đêm tối như mực luôn. Nhưng bọn mình có kỹ năng bơi thuyền nên là bơi rất là gần như là cũng an toàn hết, đội của mình là an toàn hết. Về rất là vui vẻ, đều là thấy trong lòng rất là cái tình cảm nó hoan hỉ vì mình đã đi làm được những việc tốt. Nên là rất là mong muốn là tất cả mọi người cũng đều nhân lên những cái tình cảm như thế, cái lòng tốt như thế.
Cảm phục trước tình cảm của vợ chồng chị Hà Anh Tiến, bà Phạm Thị Bích, người dân thị trấn Yên Bình cho biết.
Trận lũ vừa rồi nhà cô nói chung là nước cũng ngập lên hết xung quanh đến tận lửa cổng. Nhưng mà hai vợ chồng là để mỗi bà già ở nhà. Thì là cuối cùng là đi cứu trợ ngoài thành phố. Thế thì thuyền bè các thứ này cũng thuê tàu, thuê xe để chở đi. Chúng tôi đây tôi rất là khâm phục cô chú là có cái nhiệt tình và là giúp đỡ cho thôn xóm rồi là bạn bè. Và đặc biệt là trong những dân lũ là cô chú là rất là nhiệt tình.
Khi bão lũ xảy ra, gia đình chị cũng cùng nhiều gia đình sinh sống ở vùng hồ Thác Bà bị ngập và cuốn trôi của cải vật nuôi. Song hai vợ chồng anh chị vẫn tham gia cứu hộ người dân vùng lũ, nhanh chóng đưa người dân bị ngập lụt đến nơi an toàn. Cùng với đó, anh chị tham gia cứu trợ, chở lương thực thực phẩm tiếp tế cho các hộ bị ngập úng và sạt lở đất ở thành phố Yên Bái, huyện Trấn Yên và Yên Bình với tinh thần tất cả vì người dân Yên Bái. Bà Nguyễn Thị Thu Bích, tổ trưởng tổ dân phố số 13, thị trấn Yên Bình, huyện Bình nói.
Gia đình nhà chị cũng là có chăn nuôi các thứ là ngoài hồ đấy nhưng mà bỏ hết để ra mà là còn huy động tất cả bà con làng xóm nữa. Rồi kể cả gọi đến tôi là chị ơi xem có người không, rồi có thuyền không, ai có là huy động tất để ra đây tập trung cứu cho 3-4 ngày phục vụ cái đấy và không nghĩ gì đến nhà mình. Thế đấy là cái mà khi quay về đến nhà mình cái là gia đình thiệt hại, cái lồng cám đấy, cái lồng cá cũng bị tan hết. Cho nên là tôi thấy là cái tinh thần của anh chị rất là tốt để cứu trợ đồng bào. Lúc cái khó khăn họ nạn đấy, cái lòng nhân ái, dù cái sự mà giúp đỡ trong cộng đồng.
Ông Hoàng Hợp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Yên Bình, huyện Bình cho biết thêm.
Việc làm này, chúng tôi ghi nhận cái tấm lòng của vợ chồng anh Hà Tiến nói riêng, cũng như là bà con nhân dân trên địa bàn của thị trấn Bình nói chung, đã rất là nỗ lực cùng với chính quyền địa phương là tự giác là đi cứu trợ ở các cái nơi vùng lũ. Qua đây chúng tôi thấy là đó là một trong những tấm gương điển hình cần nhân rộng đến toàn thể nhân dân trên địa bàn thị trấn Bình nói riêng và của huyện Bình nói chung. Chúng tôi rất là cảm phục và ghi nhận những cái tấm lòng của gia đình nhà anh chị Hà Tiến.
cơn bão lịch sử đã qua, cùng với sự chung tay của các cấp, các ngành, các tấm lòng sẻ chia như anh Tiến, chị Hà đã giúp người dân vùng lũ Yên Bái vơi bớt khó khăn, nhanh chóng ổn định cuộc sống. Những câu chuyện cảm động vì tình đồng bào tương thân tương ái sẽ giúp lòng người thấy ấm áp và gắn kết với nhau nhiều hơn. Những hình ảnh đẹp của anh chị Hà Tiến đã góp phần xây dựng con người Yên Bái thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo và hội nhập.
Quý vị vừa nghe chuyên mục Nét đẹp người Yên Bái, ít phút còn lại của chương trình là những thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo. Được kiến tạo trên nền phù sa cổ, bao quanh bởi dòng sông chảy và sông Hồng nên thơ, đàn sen núi non hùng vĩ tạo thành những lát cắt phóng khoáng mang hình sông thế núi. Yên Bái là nơi quần tụ của 30 dân tộc anh em sinh sống, tạo nên những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể đặc trưng, tựa như một Tây Bắc thu nhỏ. Nét độc đáo ấy đã thu hút bao tâm hồn lữ khách yêu mến tìm về. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam. Một địa danh du khách không thể bỏ qua khi đến Yên Bái, đó là ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Chủ nhân của những thửa ruộng bậc thang kỳ vĩ ấy là đồng bào người Mông, có nét văn hóa đặc sắc với tiếng sáo, điệu khèn gửi gắm tâm tình yêu thương. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái ở Tú Lệ để hòa mình vào dòng suối sinh dưỡng mang nguồn năng lượng của núi rừng. Ta Xùa được nhiều du khách ưa khám phá tới chinh phục. Với những ngọn núi bản làng lúc ẩn lúc hiện trong biển mây, tạo nên bức tranh thiên nhiên tuyệt sắc miền biên viễn, được ví như thiên đường chốn hạ giới. Thiên nhiên yêu ái ban tặng cho nơi đây nhiều món quà quý giá, là cống Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm, tinh túy. Ấp ủ thêm hương vị quả sơn tra chứ danh, như gói cả vào trong sắc hương núi rừng Tây Bắc. Trong văn hóa của đồng bào người Mông, chợ phiên đã trở thành nét sinh hoạt không thể thiếu. Đó là nơi hội tụ những sản vật địa phương đặc trưng, mà nổi bật nhất là vải thổ cẩm, hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Là một trong bốn thung lũng nổi tiếng vùng Tây Bắc, Mường Lò còn được biết đến với tên gọi Mường Trời, nơi phát tích tổ tiên của người Thái cổ tại Việt Nam. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Ràng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Những bức chè ngậm sương sớm, ướp đẫm tinh túy thời gian, làm dư vị như tan chảy trong niềm yêu bất tận. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, thiên phú hình sông thế núi kiến tạo nên vườn địa đàng khổng lồ, đưa du khách vào hành trình thưởng ngoạn vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ miền sơn cước. Không biết từ bao giờ, ai đến thăm nơi đây đều miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Từ thênh thang thung lũng đến chất ngất đèo cao, từ bình nguyên rực rỡ đến chan hòa suối sông, tình hòa đất trời và con người hội tụ, giao hòa giữa cổ xưa và hiện tại, bừng ngộ giữa khởi thủy và văn minh. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa gọi tên Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.